Đây là tiếng nói Việt Nam.
Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 4 năm 2021, tức ngày 23 tháng 2 năm Tân Sửu. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bom mìn. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, bom mìn và liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. Giá đất tại Đà Nẵng tăng nhẹ, người dân cần đề phòng với chiêu trò thổi phồng thị trường tăng giá đất ảo. Chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đề nghị khởi tố hình sự vụ hai thiếu niên bị dân phòng bạo hành ở quận 10. Trong phần tin thế giới, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Hàn Quốc hội đàm bàn về các giải pháp cho vấn đề Triều Tiên và tăng cường quan hệ song phương. Hàng nghìn người biểu tình ở Stuttgart, Cộng hòa Liên bang Đức phản đối các biện pháp phong tỏa. Trong chương trình, biên tập viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bình luận chống kỳ thị người gốc Á trên thế giới cần có thêm nhiều ý chí chính trị. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống bom mìn. Ở Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới, bom mìn và liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh là hiểm họa hàng ngày đối với nhiều người dân. Hiện diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam khoảng 6 triệu hecta, chiếm hơn 18% tổng diện tích đất tự nhiên cả nước. Số bom mìn và liệu chưa nổ vẫn còn nằm rải rác tại tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Để làm sạch môi trường do bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh cần hàng trăm năm.
Ông Nguyễn Đình Lâm ở thôn Đồng Sơn, xã Sơn Lộc, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết, trước đây cuộc sống của người dân xã miền núi Sơn Lộc gặp nhiều khó khăn, thiếu đất sản xuất, trong khi diện tích đất ô nhiễm do bom mìn còn nhiều. Những năm qua, nhờ sự giúp đỡ của chính quyền, sự hỗ trợ của các tổ chức nỗ lực rà phá bom mìn, làm sạch đất, nên quỹ đất sản xuất của người dân cũng tăng lên. Ông Lâm phấn khởi khi trên chính mảnh đất vừa được làm sạch bom mìn đã gây dựng lên trang trại chăn nuôi quy mô, giúp làm giàu bền vững.
Cấp trên mới tạo điều kiện về rà phá bom mìn đất để có cái dự án kia thì nói người dân rất phấn khởi và rất vui mừng. Mà khi được các chủ bộ đội và các cái cấp trên về rà phá bom mìn ở đấy đấy thì khi canh tác của người dân ở đấy là rất tốt và hạ nhà trồng trọt là họ rất yên tâm, không để gây sợ với hại đến bom đạn nữa.
Quảng Trị là tỉnh có tỷ lệ ô nhiễm bom mìn cao nhất cả nước với hơn 81% trên tổng diện tích đất. Theo kế hoạch khắc phục hậu quả bom mìn còn sót lại sau chiến tranh giai đoạn 2021-2025, Quảng Trị đặt mục tiêu bình quân mỗi năm rà phá được khoảng 3.000 hectare đất ô nhiễm bom mìn, vận động viện trợ từ các tổ chức quốc tế phi chính phủ nước ngoài 10 triệu đô la một năm để khắc phục hậu quả bom mìn. Đến năm 2025, tất cả trường học trên địa bàn tỉnh đều đưa chương trình giáo dục phòng tránh bom mìn vào dạy học tích hợp trong các môn học. Đặc biệt, Quảng Trị đặt mục tiêu trở thành tỉnh đầu tiên của Việt Nam an toàn với bom mìn vào năm 2025, sau đó sẽ chuyển sang giai đoạn quản lý rủi ro do bom mìn gây ra. Hiện nay, diện tích ô nhiễm và nghi ngờ ô nhiễm bom mìn tại Việt Nam khoảng 6 triệu hecta, chiếm hơn 18% tổng diện tích đất tự nhiên của cả nước. Số bom mìn, vật liệu chưa nổ, vẫn còn nằm rải rác tại tất cả 63 tỉnh thành phố trong cả nước. Theo ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, việc khắc phục hậu quả bom mìn và vật liệu nổ còn sót lại sau chiến tranh còn gặp nhiều khó khăn và phải mất nhiều thời gian.
Với thực trạng ô nhiễm bom mìn hiện nay, Việt Nam cần hàng trăm năm để làm sạch hoàn toàn bom mìn. Chương trình phát triển bền vững đến năm 2030 của Liên Hợp Quốc đã nhận định khắc phục bom mìn và hậu quả chiến tranh là mục tiêu lớn của cả thế giới, trong đó có Việt Nam. Trong những năm qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng đẩy nhanh tiến độ khắc phục hậu quả bom mìn tại những vùng đất bị ô nhiễm. Tuy nhiên, tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng để làm sạch hết bom mìn sau chiến tranh ở Việt Nam cần kinh phí hàng chục tỷ đô, chưa kể hàng tỷ đô cho việc tái định cư, đảm bảo an sinh xã hội ở vùng ô nhiễm bom mìn.
Thưa quý vị và các bạn, không chỉ ở Việt Nam, Lào cũng đang đẩy mạnh việc giả phá bom mìn sót lại sau chiến tranh. Tin cho biết, mới đây dự án giả phá bom mìn do Hoa Kỳ tài trợ đã hoàn thành việc giả phá bom mìn trên diện tích hơn 57 hectare đất tại huyện Yamalat, tỉnh Khăm Muội, với hơn 870 vật liệu nổ bị phá hủy, trả lại quỹ đất sạch cho người dân sản xuất và ổn định cuộc sống. Chính phủ New Zealand vừa quyết định hỗ trợ tài chính thêm 4 năm từ 2021 đến 2024 thông qua chương trình phát triển Liên Hợp Quốc, tổng giá trị hơn 7.300.000 đô la, giúp Lào xử lý hậu quả bom mìn sót lại sau chiến tranh. Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Lào 10 phương tiện mới và 90 máy dò mìn cùng nhiều thiết bị khác trị giá gần 80 tỷ kíp tương đương với 900 triệu yên để phục vụ cho việc giả phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh ở ba tỉnh Nam Lào.
Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng vừa có thông cáo báo chí phản hồi về việc dư luận phản ánh giá đất nền Đà Nẵng tăng nhanh. Theo đó, sở này khẳng định qua kiểm tra thực tế thị trường bất động sản ở Đà Nẵng có tăng nhẹ, chủ yếu là tại một số khu vực. Vì vậy, người dân cần tránh chiêu trò thổi phồng thị trường tăng giá đất ảo. Phóng viên Đình Thiệu, thường trú tại miền Trung, đưa tin.
Theo số liệu báo cáo của Văn phòng Đăng ký Đất đai quận Liên Chiểu, bình quân đăng ký chuyển nhượng sử dụng đất quý 1 năm 2021 là 15 hồ sơ trên mỗi ngày, riêng trong tháng 3 là khoảng 20 hồ sơ trên mỗi ngày. Đối với các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận huyện khác, bình quân đăng ký chuyển quyền sử dụng đất quý 1 là 12 hồ sơ một ngày. Như vậy, có nguồn tin cho rằng riêng ngày 30 tháng 3, trên trục chính của khu đô thị này đã có khoảng 40 lô đất giao dịch thành công là chưa đầy đủ cơ sở. Về thị trường giao dịch, qua khảo sát trước và sau lễ công bố các nghị định, quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cảng Liên Chiểu và khởi công khu du lịch nghỉ dưỡng Làng Vân, cho thấy tại một số công ty môi giới bất động sản giá tăng khoảng 5 đến 10% so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng cho biết, nhìn chung thị trường bất động sản có tăng nhẹ, chủ yếu tại khu vực dự án Golden Hill, FPT và xung quanh dự án không gian sáng tạo tại phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ. Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng cũng vừa ban hành sửa đổi bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 được ban hành năm 2020. Theo đó, giá đất thương mại dịch vụ và giá đất sản xuất kinh doanh được điều chỉnh giảm 10% so với bảng giá cũ được ban hành năm 2020. Bảng giá đất và hệ số điều chỉnh giá đất của thành phố cũng giảm so với năm 2020. Giá đất 109 tuyến đường giảm so với thời điểm năm ngoái. Theo ông Nguyễn Hồng An, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Đà Nẵng, theo quy định, trong vòng 6 tháng liên tục, nếu giá đất tăng vượt quá 20%, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh lại bảng giá đất.
Vì Sở Tài nguyên Môi trường nhận thấy hiện tượng là đầu cơ mà tạo sốt đất ảo thì để trục lợi thì tập trung ở các cái khu vực mà có cái dự án lớn chuẩn bị triển khai. Sở cũng khuyến cáo người dân và các nhà đầu tư là cần có tìm hiểu kỹ các thông tin có liên quan đến các cái khu đất, các cái dự án mà có dự kiến đầu tư để tránh rơi vào những cái chiêu trò mà thổi phồng thị trường, tăng giá đất ảo như tình hình xảy ra hiện nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm bỏ bê gần như tê liệt hoàn toàn, khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo Hà Tĩnh có cơ hội hồi sinh khi mà mới đây Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn Cầu Treo là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thành lập từ năm 2007 là khu phi thuế quan với hàng loạt ưu đãi về chính sách tài chính, đầu tư, đất đai nên khoảng 3 năm đầu, giai đoạn 2007-2010, đã thu hút nhiều nhà đầu tư tạo thành một khu kinh tế năng động. Nhưng sự năng động sầm uất đó nhanh chóng lụi tàn khi hàng loạt doanh nghiệp bỏ đi để lại phía sau nhiều công trình dang dở. Từ niềm hy vọng là động lực phát triển phía Tây, hơn 10 năm qua, khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo lại trở thành điểm đen trong phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh, ảnh hưởng lớn đến đời sống dân sinh. Ông Trần Văn Sơn, người dân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, ngán ngẩm.
11 năm qua là đất chúng tôi thì mất đi, người dân thì không được làm. Mình trong nội thì là tất cả các cái công trình nó dở dang ra thế nữa. Như thế là một thiệt hại làm giảm sút ý chí của người dân trong cái khu công nghiệp. hàng ngày đi ra đi vô kỳ đợi đập mặt vào cái khu công nghiệp, rồi nhà thì lại xong rồi, nhà thì chưa mất đất sản xuất mà lại khu công nghiệp thì không phát huy hiệu quả, rất buồn.
Bức xúc về những hệ lụy từ việc khu kinh tế điều hưu hoang hóa, ông Hoàng Văn Thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, để xây dựng khu công nghiệp Đại Kim trong khu kinh tế Cầu Treo, xã đã phải nhường 27 hectare trong tổng số 40 hectare ruộng nước. Nhưng nay, diện mạo địa phương, đời sống người dân cũng treo theo dự án. Hàng trăm hộ gia đình bị ảnh hưởng, đất đai hoang hóa, không thể cải tạo đã cản trở sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Mặt bằng của Sơn Kim được khu vực này là đất bằng phẳng và để rồi đưa vào sản xuất. Cho nên là thu hồi rồi thì nhân dân không có đất sản xuất, chỉ còn lại là đất đồi, đất rừng núi thôi. Cũng khẳng định rằng cái khu vực đất này là đẹp nhất từ thị trấn Tây Sơn cho đến nay. Khu vực này là thuận lợi tiền cho đi lại, đồng thời là mặt bằng thuận lợi trong chỗ thi công. Mà bây giờ như thế này là đấy là cũng một cái hậu quả nặng nề, khó khăn cho bà con, đời sống kinh tế của bà con.
Lý giải về việc đình trệ tại khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo, ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh cho rằng những thay đổi trong cơ chế chính sách là nguyên nhân chính của thực trạng này. Các chính sách ưu đãi trong khu kinh tế chưa có tính ổn định, dài hạn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, nhà đầu tư. Trong khi đó, hạ tầng tại khu cửa khẩu thiếu đồng bộ, xuống cấp nghiêm trọng. Quốc lộ 8A, tuyến đường huyết mạch lên cửa khẩu Cầu Treo bị hư hỏng, xuống cấp nhiều năm, chưa được nâng cấp, sửa chữa. Nhằm hồi sinh khu kinh tế được xem là vùng động lực phát triển phía Tây của tỉnh Hà Tĩnh nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ nói chung. Cuối năm 2020 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý lựa chọn Cầu Treo là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm của cả nước để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Trong đó nhấn mạnh việc nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ của địa phương về bố trí nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng để nguồn vốn ngân sách nhà nước được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, bảo đảm tiến độ giải ngân, xây dựng dự án, công trình. Ông Bùi Nhân Sâm, Bí thư Huyện ủy Hương Sơn cho biết.
Tập trung đẩy mạnh cái hoạt động thương mại, du lịch, dịch vụ, đặc biệt là cái dịch vụ du lịch sinh thái, cái tiềm năng lợi thế rất lớn của Hương Sơn. Đây cũng là cái để đón đầu cái chủ trương của Thủ tướng Chính phủ là tiếp tục đưa cái khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo là một trong 8 khu kinh tế trọng điểm mà Chính phủ sẽ tập trung đầu tư trong giai đoạn 2021-2025.
Thưa quý vị và các bạn, rõ ràng quyết định của Thủ tướng Chính phủ khi đồng ý lựa chọn Cầu Treo là một trong 8 khu kinh tế cửa khẩu trọng điểm để tập trung đầu tư sẽ là điều kiện quan trọng để tỉnh Hà Tĩnh vực dậy khu kinh tế có tầm chiến lược này. Vấn đề còn lại là quyết tâm và chiến lược đúng của tỉnh Hà Tĩnh để biến cơ hội thành hiện thực, hồi sinh khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo. Liên quan đến vụ việc hai thiếu niên bị dân phòng đánh trong phòng giám thị của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, chi hội trưởng chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cho rằng sự việc có tính chất nghiêm trọng, hành vi này đã vi phạm quyền trẻ em, cần phải khởi tố để làm rõ vụ việc, dù giám định tỷ lệ thương tích của hai em dưới 11%. Tin của phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
Theo luật sư nữ, Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh đã nắm được thông tin sự việc. Hiện hội đang phối hợp với một số cơ quan chức năng vào cuộc và sớm cử các luật sư bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho các em. Luật sư nữ bức xúc cho rằng hành vi đấm đá hai thiếu niên của thành viên tổ bảo vệ dân phố phường 14 quận 10 là rất bạo lực, có tính chất côn đồ, không thể chấp nhận được. Luật sư nữ đề nghị cần khởi tố hình sự người trực tiếp hành hung các em theo quy định tại điểm C, điều 134 Bộ Luật Hình sự năm 2015 vì có hành vi tấn công và gây thương tích đối với trẻ dưới 16 tuổi. Ngoài ra, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng đề nghị cơ quan chức năng xem xét khởi tố những người có mặt tại phòng giám thị của trường trung học cơ sở Nguyễn Văn Tố đã không can ngăn mà có thái độ thờ ơ vô cảm.
Tôi làm công tác em rất là lâu rồi. Thì mình thấy mình bức xúc có một điều, trẻ em, cho dù phạm tội đi nữa vẫn là trẻ em. Đó, mình ở đây giáo dục là chính. Tại sao đánh rất là côn đồ, đánh xối xả mà không ngừng luôn, đánh hết em này quay qua em kia mà đánh vào bảo vùng nguy hiểm không? Những người đó là xét trách nhiệm của cái người trực tiếp đánh. Còn những người to lớn, vạm vỡ mà đứng xem không hề can ngăn, những người đó vô cảm. Mà đánh trẻ em một là hành vi đê hèn.
Thêm một thành tựu y học nữa được ghi nhận. Đó là Bệnh viện Trung ương Huế đã thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân điều trị cho bệnh nhân u lympho không Hodgkin đầu tiên tại miền Trung. Bệnh nhân là nam giới 25 tuổi, trú tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Sau khi được ghép tế bào gốc,
tạo máu tự thân vào ngày 15 tháng 3. Đến nay bệnh nhân đã hoàn toàn bình phục sức khỏe và được xuất viện về với gia đình. Theo giáo sư, tiến sĩ Phạm Như Hiệp, giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, việc thực hiện thành công kỹ thuật ghép tế bào gốc tạo máu tự thân này mở ra nhiều cơ hội để điều trị cho nhiều bệnh nhân mắc các bệnh ác tính như là leukemia cấp dòng tủy, đa u tủy xương, ung thư vú, ung thư buồng trứng, u nguyên bào thần kinh.
Bệnh nhân được ra viện với các chỉ số về lâm sàng cũng như là về xét nghiệm sinh hóa rất là tốt, chứng tỏ đẳng cấp của Bệnh viện Trung ương Huế cũng như là ngành y tế của Thừa Thiên Huế cũng như khu vực miền Trung và Tây Nguyên có thể thực hiện được các kỹ thuật cao trong việc điều trị cho các bệnh nhân ung thư phức tạp mà bệnh nhân không phải chuyển đi đến những cái trung tâm lớn khác.
Thiếu nước sinh hoạt đang khiến cho cuộc sống của gần 500 hộ dân ở xã Rắc Cla, huyện Đắk Min, tỉnh Đắk Nông bị đảo lộn. Nhiều gia đình đã thuê người khoan giếng tốn hàng chục triệu đồng nhưng vẫn không tìm thấy nguồn nước. Phản ánh của Tuấn Anh thường trú tại Tây Nguyên.
Hơn một tháng nay, gia đình bà Trần Thị Bích Phượng cùng nhiều hộ ở thôn 5 xã Đắk Rla phải góp tiền mỗi ngày mua cả nghìn lít nước về chia nhau vì các giếng đào đều khô cạn. Bà Phượng cho biết tình trạng thiếu nước sinh hoạt khiến cuộc sống sinh hoạt của bà con bị ảnh hưởng rất nhiều. Gia đình nào cũng phải cử người ở nhà túc trực để lấy nước.
Người dân ở đây là hầu hết là đều thiếu nước, phải đi mua nước. Một ngày như vậy chúng tôi trung bình là phải mua tiêu thụ hết nước sạch đó là đến cỡ khoảng 1.500 lít.
Không chỉ phải mua nước lọc về sinh hoạt, gia đình bà Phạm Thị Vân ở thôn 3 xã Đắk Rla còn bỏ ra hàng chục triệu đồng thuê khoan giếng tìm nguồn nước. Gia đình nào may mắn mới khoan trúng mạch nước ngầm, còn lại nhiều nhà khoan xuống cả 100 mét cũng không có nước.
Đối với khu vực này, việc đào giếng gặp rất là nhiều khó khăn. Gia đình tôi đã bỏ 40 triệu đồng ra để khoan giếng, để tìm nguồn nước vẫn rất là khó khăn. Mà phải 2-3 ngày gia đình mới bơm được một bồn nước. Hiện thì gia đình tôi vẫn phải bỏ tiền ra để mua các bình nước về dùng cho sinh hoạt hàng ngày.
Theo rà soát của Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rờ La, toàn xã hiện có khoảng 500 hộ với trên 1.500 nhân khẩu đang thiếu nước sinh hoạt thường xuyên. Ông Ngô Quang Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rờ La lý giải, cả xã chỉ có một công trình nước sạch tập trung ở thôn 7 nên không thể cung cấp đủ nước.
Xã đề nghị tỉnh là có giải pháp về lâu dài là sẽ bơm nước sạch ở đập Đu Di 2 tại thôn 5 và đặt trạm bơm sau Ủy ban Nhân dân xã Đắk Rờ La để trung chuyển.
Tình trạng thiếu nước sinh hoạt trong mùa khô ở xã Đắk Rờ La kéo dài từ nhiều năm qua. Người dân cũng như chính quyền xã rất mong muốn các cấp, các ngành sớm hỗ trợ kinh phí thực hiện để người dân trên địa bàn có nước sinh hoạt, tưới tiêu cho cây trồng.
Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với phần tin thế giới. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc và Hàn Quốc hôm qua có cuộc hội đàm tại thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Nam Trung Quốc. Hai bên đã bàn về các giải pháp cho vấn đề Triều Tiên và tăng cường quan hệ song phương. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Bắc Kinh, đưa tin.
Phát biểu tại cuộc hội đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định cần duy trì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên, giải quyết các quan ngại an ninh hợp lý của Triều Tiên, thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo thông qua đối thoại đàm phán, phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định sẽ dốc sức cải thiện quan hệ liên triều, chia sẻ mục tiêu phi hạt nhân hóa và thiết lập cơ chế hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng hy vọng Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các công việc liên quan đến bán đảo này. Hai bên nhất trí sẽ tổ chức vòng đối thoại chiến lược cấp cao mới giữa Bộ Ngoại giao hai nước và vòng đối thoại ngoại giao an ninh 2+2 đầu tiên giữa hai nước vào nửa đầu năm nay, sớm thiết lập Ủy ban tương lai phát triển quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc. Hai bên cũng nhất trí tăng cường phối hợp trong việc xây dựng cơ chế công nhận mã sức khỏe, tức hộ chiếu vaccine lẫn nhau và hợp tác trong lĩnh vực vaccine, mở rộng làn nhanh thúc đẩy đi lại giữa hai bên.
Các lực lượng vũ trang Ukraine thông báo sẽ thực hiện cuộc tập trận quân sự chung với các binh sĩ thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sẽ diễn ra trong vài tháng tới.
Theo thông báo trên mạng xã hội Facebook của các lực lượng vũ trang Ukraine, cuộc tập trận sẽ có sự tham gia của hơn 1.000 quân nhân từ ít nhất 5 quốc gia thành viên NATO. Trong khuôn khổ cuộc tập trận, những đơn vị tham gia sẽ luyện tập những hành động phòng thủ, sau đó thực hiện một cuộc tấn công giả định nhằm khôi phục biên giới và toàn vẹn lãnh thổ trong trường hợp bị láng giềng tấn công. Tuy nhiên, thông báo không nêu chính xác thời điểm diễn ra cuộc tập trận. Cuộc tập trận này được coi là bước đi có thể gây căng thẳng với Nga, nước đã bày tỏ quan điểm phản đối những động thái như vậy.
Hôm qua, hàng nghìn người đã biểu tình tại thành phố Stuttgart của Cộng hòa Liên bang Đức để phản đối các biện pháp phong tỏa do đại dịch COVID-19. Nhưng mà những người này hầu như không đeo khẩu trang và không giữ khoảng cách. Tin cho biết.
Những người biểu tình cho rằng không hề tồn tại một đại dịch nguy hiểm, do vậy thì cần phải dỡ bỏ các biện pháp hạn chế đang được áp dụng. Khoảng 1.000 người biểu tình bắt đầu tụ tập tại quảng trường vào chiều qua và bắt đầu hành trình dài hơn 6 km tới Bad Cannstatt. Theo dự kiến ban đầu sẽ có khoảng 2.500 người tham gia vào cuộc tuần hành, song thực tế con số này có thể tăng lên 5.000 đến 6.000 người. Cảnh sát can thiệp để giải tán cuộc biểu tình trong thành phố. Theo kế hoạch, thành phố này sẽ áp đặt lệnh giới nghiêm ban đêm bắt đầu từ hôm nay.
Người đứng đầu cơ quan quản lý kênh đào Suez khẳng định tất cả các tàu chờ đi qua kênh đào đã hoàn toàn được lưu thông. Sau vụ việc, chính quyền Ai Cập khẳng định sẽ yêu cầu được bồi thường hơn 1 tỷ đô la Mỹ cho những tổn thất phát sinh từ việc tàu chặn ngang kênh đào Suez cũng như là chi phí giải cứu con tàu này. Một số quốc gia Đông Âu cho biết sẽ trao tặng hàng chục nghìn liều vaccine COVID-19 cho Cộng hòa Séc trong bối cảnh nước này từ chối tiếp nhận vaccine của Liên minh châu Âu EU vì cho rằng hoạt động phân phối không công bằng và đang hứng chịu ảnh hưởng nặng nề do đại dịch COVID-19. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
Trong tuyên bố mới đây, Hungary cho biết sẽ tặng 40.000 liều vaccine ngừa COVID-19, bao gồm vaccine Pfizer-BioNTech hoặc Moderna cho Cộng hòa Séc vào giữa tháng 5. Cùng với các khoản tài trợ đã được hứa từ Áo với 30.000 liều và Slovenia 10.000 liều cho Cộng hòa Séc, các hành động hỗ trợ này nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết giữa một số các quốc gia thành viên EU, đồng thời bù đắp cho Cộng hòa Séc khoản thiếu hụt 70.000 liều vaccine mà nước này đã bị mất khi không tán đồng việc phân phối 10 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 của Liên minh châu Âu. Trước đó, các quốc gia như Áo, Slovenia và Cộng hòa Séc đã tuyên bố bị đối xử không công bằng trong việc phân bổ vaccine ngừa COVID-19. Ngoại trưởng Hungary cũng đã lên tiếng chỉ trích EU và cho rằng quy trình mua sắm và phân bổ vaccine còn nhiều sai sót.
Tiếp theo sẽ là một số tin thể thao đáng chú ý. Đêm qua và dạng sáng nay đã diễn ra nhiều trận đấu tại các giải bóng đá vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu với sự góp mặt của các đội đứng top đầu trên bảng xếp hạng. Hậu vệ Benjamin Mendy mở tỷ số giúp Manchester City hạ chủ nhà Leicester 2-0 ở trận đấu thuộc vòng 31 giải Ngoại hạng Anh. Thắng cách biệt của Manchester City với đội nhì bảng Manchester United nâng lên thành 17 điểm dù họ chơi nhiều hơn 2 trận. Cũng trong đêm qua tại Tây Ban Nha, hai bàn thắng của Marco Asensio ở phút 41 và Karim Benzema ở phút 73 đã giúp Real Madrid đánh bại EBA 2-0 trên sân nhà. Kết quả này đưa họ vượt qua Barcelona lên vị trí thứ nhì trên bảng xếp hạng vì có nhiều hơn một điểm, nhưng đội bóng Hoàng gia cũng đã nhiều hơn đại kình địch một trận. Kết quả vòng 7 V-League 2021, trong trận đấu ra mắt của tân huấn luyện viên Phùng Thanh Phương, Sài Gòn FC để thua đậm 0-3 trước đối thủ Viettel. Thay tướng nhưng chưa thể đổi vận, các cầu thủ Sài Gòn FC nâng chuỗi trận thua liên tiếp lên con số 4 mà không ghi nổi bàn thắng nào. Ở hai cặp đấu khác, Than Quảng Ninh đánh bại đội khách BKMX Bình Dương bằng tỷ số 1-0. Còn sân Hà Tĩnh chứng kiến cơn mưa bàn thắng của đội chủ nhà để thua 3-5 trong cuộc đón tiếp Đông Á Thanh Hóa. Với các kết quả này thì Hoàng Anh Gia Lai dẫn đầu với 16 điểm, tiếp theo là Than Quảng Ninh và SHB Đà Nẵng cùng được 15 điểm, còn Viettel có 13 điểm xếp thứ tư. Trận đấu muộn vòng 7 V-League 2021 sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ chiều nay trên sân Thiên Trường. Câu lạc bộ Nam Định tiếp đón Sông Lam Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ người gốc Á trên khắp thế giới lại là nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt đối xử nghiêm trọng như hiện nay. Đặc biệt, sự kỳ thị thường xuất hiện ở chính các nước được cho là văn minh và phát triển nhất trên thế giới như là Mỹ, châu Âu hay Australia. Tác động của đại dịch COVID-19 đã làm trầm trọng hơn sự nghi kỵ sắc tộc vốn không phải là điều mới mẻ này. Những người gốc Á đang là nạn nhân trong việc chính trị hóa dịch bệnh của các nước lớn. Do đó, để chống kỳ thị người gốc Á trên thế giới, cần có thêm ý chí chính trị. Đây là nhan đề bài bình luận của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Nước Mỹ là một quốc gia coi trọng sự đa dạng văn hóa, đa dạng sắc tộc và đề cao quyền bình đẳng của con người. Ngay trong bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước Mỹ năm 1776 đã ghi, tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy, có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Thế nhưng, những quyền cơ bản ấy không phải lúc nào cũng có được sự tôn trọng và bình đẳng giữa các sắc tộc, nhất là với những người Mỹ gốc Phi, người Mỹ gốc Á và ngay cả những người Mỹ gốc Latin. Đặc biệt, khi đại dịch COVID-19 bùng phát, những người Mỹ gốc Á đang trở thành nạn nhân của các hành động kỳ thị, phân biệt từ né tránh, lăng mạ, tấn công và thậm chí là cả sát hại. Hãy nhìn vào con số mà Stop AAPI Hate, một tổ chức theo dõi thống kê các vụ khiếu nại của những người gốc Á bị đối xử phân biệt vừa công bố trong những ngày cuối tháng 3. Gần 4.000 vụ việc được báo cáo từ tháng 3 năm 2020 đến tháng 2 năm 2021. Con số thực tế còn có thể cao hơn gấp nhiều lần. những người Mỹ gốc Á bị lăng mạ, bị tấn công, bị đe dọa ngay trong chính ngôi nhà của họ, trong nơi làm việc của họ và ở nơi mà họ đang được công nhận là những công dân bình đẳng với các sắc tộc khác. Không chỉ ở Mỹ, đại dịch COVID-19 cũng là nguyên nhân gia tăng các vụ phân biệt đối xử đối với người gốc Á ở khắp thế giới. Nó xuất hiện với tần suất dày đặc ở Pháp, ở Đức, ở Italia, các nước châu Âu khác, hay ở Australia, Canada. Vụ xả súng ở thành phố Atlanta, bang Georgia phía đông nam nước Mỹ khiến 8 người thiệt mạng, trong đó có 6 phụ nữ Mỹ gốc Á, là giọt nước tràn ly của làn sóng này trên khắp thế giới và là thảm kịch sắc tộc tồi tệ của nước Mỹ. Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho những hành vi kỳ thị này nếu không phải chính là nhận thức của mỗi cá nhân và hơn thế nữa là quan điểm sai lầm trong việc chính trị hóa của mỗi chính phủ, mỗi quốc gia. Khi những ca bệnh COVID-19 đầu tiên xuất hiện tại Vũ Hán, Trung Quốc và lây lan nhanh ra khắp toàn cầu, khiến người dân mất việc, không có thu nhập, thì nhiều chính trị gia chứ không phải ai khác đã chính trị hóa dịch bệnh, gây ra sự nghi ngờ của những người dân sở tại đối với người gốc Trung Quốc nói riêng và người gốc Á nói chung. Khi các vụ kỳ thị người gốc Á đã lên đến đỉnh điểm, cũng đồng thời khiến cho dư luận rộng khắp chú ý đến xu hướng thù hận và kỳ thị nhằm vào người châu Á gia tăng. Các cuộc tuần hành lớn đã được tổ chức với những biểu ngữ mang tính biểu trưng lên án nạn phân biệt chủng tộc và bài ngoại. Thế nhưng, nếu chỉ dừng lại ở những cuộc tuần hành với những lời kêu gọi suông thì chưa đủ, mà cần phải có những ý chí chính trị, hành động lớn hơn từ chính phủ các nước. Đã đến lúc, thế giới cần phải nhận thức rằng phân biệt chủng tộc và thù ghét không được phép tồn tại trong một xã hội hiện đại, đặc biệt là trong giai đoạn cả thế giới đang nỗ lực ứng phó với đại dịch COVID-19. Hành động kỳ thị một người chỉ vì họ đến từ nơi bắt nguồn đại dịch là hành vi sai trái và không giúp mọi người được an toàn hơn. Bất kỳ ai cũng có thể bị nhiễm virus. Nỗi sợ hãi và lo lắng về virus là có thật, nhưng đó không phải là lý do để kỳ thị một nhóm người. Mặc dù nguồn gốc lây lan của đại dịch COVID-19 bắt nguồn từ một quốc gia nào đó, nhưng căn bệnh này không liên quan đến bất kỳ chủng tộc hay dân tộc nào.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Thu Hiền nhan đề "Chống kỳ thị người gốc Á trên thế giới cần có thêm nhiều ý chí chính trị".
Dự báo thời tiết.
Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa và mưa nhỏ rải rác, riêng vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác, phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 34 độ. Nam Bộ, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Bản tin dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
Những thông tin về thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên Lan Anh biên soạn với sự tham gia của phát thanh viên Hải Yến, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.